Có chia ra làm 6 phần. Phần ơ 1, Đại Huệ thưa hỏi: khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật Thế Tôn, nói tướng tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, việc sở hành của tất cả chư Phật, Bồ Tát cảnh giới, sở duyên, chẳng hòa hợp, do tự tâm hiện, vân vân. Là đoạn đầu này thì Ngài Đại Huệ hỏi Phật, hỏi về cái tướng tâm, ý, ý thức ở trong Di Thức Học nói tâm là chỉ cho tàng thức, ý là chỉ cho ý căn, ý thức là chỉ cho thức thứ sáu. Rồi như vậy cái nào thuộc về tâm, cái nào là ý, cái nào là ý thức, rồi năm pháp, ba tự tánh thì sao, sẽ giải thích nó, việc sở hành của tất cả chư Phật Bồ Tát. Nên đó là cái cảnh giới, là chỗ sở hành của Phật, của Bồ Tát, mà tất những cái, tất cả những cái đó là do tự tâm mình hiện. Cái hiển bài tất cả Phật thuyết thành tướng chân thật, tất cả Phật nói tâm ha. Như vậy thì tất cả những cái tướng mà Phật nói ra đó đều là tướng chân thật, để hiển bày được cái thuyết tất cả là do tâm. Vì các đại Bồ Tát ở trên núi Malaya nằm trong biển thuộc nước Lăng Già nói: Như Lai khen ngợi biển sóng tàn thức, cảnh giới pháp thân. Như Lai khen cái biển sóng tàn thức, tức là cái thức thứ tám, nó chứa đựng các cái dòng chủng tử sinh diệt, cho nên ví dụ biển sóng tàn thức. Và khi trở lại cái thể của nó, tức là Như Lai tàn, thì gọi đó là pháp thân. Đây giải thích: ở trước đã phát minh tàn thức và chuyển thức, y nơi bất giác chẳng đồng với dị nhân của ngoại đạo. Vì tất cả Bồ Tát dựng lập lý chi tâm để khởi phương tiện tu hành. Nói rằng chuyển thức y tàn thức và chuyển thức y nơi bất giác, nghĩa là sở dĩ có tàn thức là thức thứ 8, chuyển thức là 7 thức kế đó, là từ nơi bất giác mà có ra. Nó không đồng với cái dị nhân của ngoại đạo. Dị nhân ngoại đạo tức là ngoại đạo nói tất cả cảnh giới và con người từ cái này hoặc từ cái kia nó tạo thành, còn ở đây nói tất cả cảnh giới và con người từ cái bất giác, tức là từ mê tâm mà hiện, chứ không phải từ cái nhân nào khác, cho nên nó không có nhân khác. Vì vậy mà nói không đồng với dị nhân của ngoại đạo. Vì tất cả Bồ Tát dựng lập lý duy tâm, tức là tất cả tàn thức, chuyển thức và cảnh giới đều là từ tâm khởi, mê tâm mà hiện, chứ không có cái cảnh ở bên ngoài, cũng không phải do ai tạo ra, cũng không phải bởi cái gì dựng lập. Đây là hỏi tâm, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, là ý ở chỗ nói rộng về sanh nhân của tám thức, sanh nhân tức là cái nhân sanh ra của tám thức, để hiển bày một tâm chuyển biến thành tướng khác và chẳng khác, thành tựu biển sống tàn thức, cảnh giới pháp thân, để hiển bày một tâm mà chuyển biến thành ra có cái tướng khác. Từ một tâm mà khi mình mê, nó chuyển biến ra thành có những cái tướng khác và cảnh khác, ví dụ cũng như là biển sống, cảnh giới pháp thân. Bởi vì tất cả sống ở dưới biển, khi mà nó nổi sóng lên rồi thì sóng nó là một hay nó là nhiều, rồi khi lặn xuống nó là một hay là nhiều? Một hay nhiều? Một cũng trật. Nghĩa là có một lượng sóng mà đối với hai lượng sóng. Còn giờ tất cả sóng lặn là biển, không nói là một là hai, phải không? Kinh Lăng Nghiêm mình học rồi đó, nghĩa là tất cả rút mà mở rồi thì nói là cái khăn, chứ không nói một nó hai gì nữa hết đó. Có một rút thì đối với hai rút, phải không? Còn nếu mà hết rút rồi thì không còn có cái tên một nữa, huống nữa là khác. Vì vậy cho nên khi mà sóng thức nó lặn rồi thì cái pháp thân, thì sóng tàn thức lặn thì cảnh giới pháp thân không có một. Còn tất cả chư Phật nói vân vân, nghĩa là sở hành thánh trí của chư Phật Bồ Tát lìa tất cả tâm cảnh hiển bày chân thật. Đây là chư Phật giải tâm vậy, nghĩa là lìa tất cả tâm cảnh đối đãi, hiển bày cái chân thật. Tâm và cảnh nó không có thiệt, từ cái bất giác mà ra như vậy đó, để cho mình biết trở về chân thật. Đó là cái chủ yếu Phật dạy do nơi tâm. Biển sóc nó sống tàn thức, cảnh giới pháp thân là hiện lượng của tự tâm toàn vọng toàn trên, chẳng phải chỗ suy nghĩ biết được. Nói rằng cái hiện lượng của cái tự tâm nó là toàn vọng, là toàn trên. Nói mấy cái đó nghe khó hiểu quá, phải không? Cái chỗ đó không thể suy nghĩ được. Cũng như khi mà chúng ta thấy sóng nó nổi dậy khắp cả mặt biển thì toàn biển là sóng, nhưng mà mình nhìn ngược lại toàn sóng là biển hay là nước, phải không? Như vậy nói cách khác là toàn nước là sóng khi gió nghiệp thổi, phải không? Toàn nước là sóng, còn khi lặng thì toàn sóng là nước, hai cái nó không có rời nhau. Như vậy thì sóng và nước khi mê thì tàn thức với giấy động là sóng, phải không? Khi ngộ thì cái dòng sóng tàn thức lặn đi thì đó là pháp thân. Như vậy thì sóng đối với biển hay là sóng đối với nước, cái nào thiệt hơn cái nào? Khi nổi sóng nước không mất không, mà khi hết gió sóng lặn thì sóng mất rồi còn. Như vậy thì cái sóng đó, nó có khởi nó có diệt. Trên nước có khởi có diệt không? Khi sóng dậy nước cũng không mất, mà khi sóng lặn nước cũng không thêm, phải không? Như vậy thì đứng về mặt nước ấy, thì trước sau vẫn là nước, còn sóng thì khi có khi không. Bởi vậy nên chúng ta bây giờ đương sống với cái sanh diệt của tàn thức, chạy theo cái dòng sanh diệt. Thì sanh diệt đó nếu nó lặn nó trở về cái pháp thân hình Như Lai tàn, thì khi nó đương giấy động đó, cái Như Lai tàn pháp thân có mất không? Bởi vậy hiểu cái đó rồi mới thấy cái tu, cái vọng thức là không thiệt, phải không? Trước nó không, duyên theo duyên mới có, rồi hết duyên thì nó mất. Thì như vậy cái đó là cái không thiệt. Giống như sống, tuy mình xuống biển mình thấy sống ầm ầm, chứ mình biết sống là không thiệt, phải không? Còn nước thì sao? Nước thì lúc nào cũng hiện hữu, dù có sống không sống nước cũng không mất, không thiếu, phải không? Cũng như vậy, khi chúng ta mê chạy theo dòng sống thức, nó lăn xăng lộn xộn, mà cái tâm thể cũng không mất. Cho nên cái hiện lượng của tâm toàn vọng và toàn chân như vậy đó. Toàn vọng tức là khi mê thì hiện lượng nó theo vọng, người khi ngộ thì vọng lặng thì trở về chân, chứ không có rời nhau mà cũng không có thiếu vắng lúc nào hết. Năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như à. Nếu mà ta hỏi trong kinh Lăng Già nói năm pháp là gì thì mình nhớ: một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như. Đó là năm pháp à. Như vậy thì danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, ba cái đầu đó nó thuộc về loại gì? À, loại mê, phải không? Mà hai cái sau đó là loại giác. Chánh trí đi tới như như đó là giác, còn vọng tịch danh tướng và vọng tưởng đó là mê à. Cho nên ở đây nói năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, ba tánh là biến kế chấp y tha khởi duyên thành thật à. Năm pháp ba tự tánh này ở trong tâm ý ý thức y theo mê ngộ mà chuyển biến à, y theo mê ngộ mà chuyển biến. Mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng đó. Khi mê thì chánh trí nó không có hiện mà nó sống với vọng tưởng, và như như á, nó chuyển thành ra danh và tướng à. Còn khi mê thì viên thành trong ba tự tánh á, viên thành lầm làm biến kế và yêu tha à, lầm diễn ra cái đó. Ngộ thì danh tướng tức là như như, vọng tưởng lại thành chánh trí, còn biến kế y tha chuyển thành viên thành à. Chỉ khoảng cách na trên vọng lẫn hiển, danh khác mà thể đồng à. Tại sao nói khi mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng, rồi như như chuyển thành danh tướng? Như bây giờ chúng ta thử hỏi tất cả cái danh cái tướng ở trên thế gian này nó là như như hay nó là vọng tưởng? Nó là như như hay là vọng tưởng? Nếu nó đi theo vọng tưởng thì nó là mê, phải không? Còn nó đi theo chánh trí thì nó là như như à. Tại sao? Bởi vì khi mình tỉnh rồi thì tất cả sự vật mình không còn chạy theo danh, không còn chạy theo tướng của nó nữa, mà đạt được tất cả đều từ tâm hiện. Nó không danh tướng thế gian không có thiệt, từ tâm hiện à. Vì vậy mà mình thấy tất cả danh tướng là như như. Còn nếu mà mình không có tỉnh, mình mê thì mình cứ thấy theo danh tướng rồi khởi rồi vọng tưởng. Bởi vì từ danh rồi mình xét tướng, rồi do đó cho nên vọng tưởng nó đi với cái danh và tướng, còn chánh trí thì nó đi với cái như như à. Còn khi mê thì cái viên thành là cái chân thật, mà biến thành cái biến kế và y tha. Còn khi ngộ thì biến kế y tha nó trở thành một viên thành à. Bởi vậy cho nên cái thí dụ mà con rắn dây luộc mà tưởng là con rắn đó, cái ví dụ đó nó cụ thể rõ ràng nhất. Nghĩa khi mình đi trời tối thấy sợi dây luộc bỏ ngang đường quanh quanh co co đó, mình nói là cái gì? À, khi dây luộc mà nói là con rắn lúc đó làm sao? Do điều kiện gì? À, do cái đêm tối, phải không? Sờ sợ nhận định sai lầm, phải không? Do đêm tối rồi nhận định sai lầm cho nên sợi dây tưởng là con rắn à. Bây giờ tới đèn đuốc mình đốt lên sáng rồi, thì khi sáng rồi thì thấy sợi dây là sợi dây, không còn con rắn nữa, phải không? Thì như vậy khi nào mình biết nó là sợi dây á, thì nhờ cái ánh sáng, mà ánh sáng đó là trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ hay là có chánh trí thì mới trở thành ra như hoặc là viên thành. Còn nếu mà mình không có cái chánh trí thì tức là mình đi theo biến kế và y tha. Mà khi biến kế thì có cái gì? Nghĩa là hiểu lầm thế giới là con rắn, lúc đó nó có cái gì thêm không? Có cái sợ hãi, phải không? Nghĩa là hiểu lầm là có cái sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau, phải không? Con rắn, sợi dây mà tưởng là con rắn thì lúc đó quảng lên sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau. Còn nếu sợi dây thấy biết rõ là sợi dây thì cái sợ hãi khổ đau còn không? Như vậy thì cái khổ đau sợ hãi chỉ có trong lúc mê, chứ còn nó không có trong lúc giác. Bởi vậy cho nên mình ngạc nhiên, mình thấy chư tổ có những gì bị hành hạ khổ sở, bị chặt đầu nhân dân, thì mình thấy mình rợn người quá, phải không? Mình kinh quán. Nhưng mà các ngài sợ không? Các ngài không sợ. Thì như vậy mới thấy rằng cái sợ là lúc còn ở trong mê, chứ còn hết mê thì hết sợ. Bây giờ mình nghe nói chết mình có sợ không? Sợ dưỡi. Nghe nói tới cái chết thì coi bộ một màu trời ảm đạm, thấy không? Không còn cái gì tươi sáng nữa hết. Còn với các tổ thì ưng chết là chết, thấy không? Cười trước khi chết. Đó, như vậy để thấy cái mê và cái giác nó khác nhau. Đó, bên mê thì khổ đau, sợ hãi, sợ hãi khổ đau. Bên ngộ thì tỉnh giác hết đau khổ. Đó, vì vậy cho nên cái tu quan trọng là ở chỗ đó đó. Vì vậy nên ở đây mới nói lấy hai cái, tức là năm pháp và ba tự tánh, để so sánh cho mình biết cái nào là ngộ, lúc nào là ngộ, lúc nào là mê. Ngộ thì cái gì trở thành cái gì, mê thì cái gì chuyển thành cái gì, cho mình thấy rõ vậy. Như vậy thì mê ngộ nó chuyển, chứ không có phải thì cái cảnh đó nó chuyển. Tự cái mê và cái ngộ của mình, sợi dây luộc nằm ngang đường thì sợi dây luộc là sợi dây luộc, phải không? Mà mê thì nó rắn, ngộ thì biết là dây luộc. Nó có đổi thay gì không? Nó cũng vẫn là nó đó. Hiểu vậy thì mới thấy muôn pháp ở giữa này gốc từ mê ngộ mà sanh ra khổ đau hay là hết khổ đau, chứ không phải muôn pháp nó làm cho mình khổ đau hay là nó làm cho mình hết khổ đau. Rồi đọc tiếp không vậy?